chị này trong tôi nói chuyện nói về cái con mắt của Phật giáo qua những cái thuyết hay là qua những cái chủ trương và nhân duyên hoặc là tất cả những cái nhận định cần phải có trong cuộc sống của người Phật tử tại gia. Vì đây là nhắm vào những người Phật tử còn đang bận biểu rất nhiều công việc, gọi là bận biểu gia duyên, thì làm sao mà quý vị có được những cái nhìn từ Phật giáo, từ giáo lý của Phật, quý vị có được những cái nhìn thật là chính xác đối với cuộc sống, đối với gia đình, đối với tất cả những cái liên hệ chung quanh trong cuộc sống của mình. Khi nói đến nhân duyên, tức là nói đến một cái chủ thuyết mà có thể nói là nó rất là phức tạp rằng riêng ở trong cuộc đời của chúng ta. Nghiên cứu về cái thuyết này đòi hỏi chúng ta phải có một thời gian, và đồng thời trong cái sự nghiên cứu đó nó cũng phải có một cái quá trình mà chúng ta thực tập ở trong nhà Phật, gọi là tu tập, thì chúng ta mới phân phui được cái mới của nó, để rồi từ đó chúng ta phân dần để chúng ta thấy tất cả những cái hiện tượng trước mắt của mình một cách hết sức là tường tận. Nghĩa là người Phật tử nhìn một cái vấn đề gì, xét một cái việc gì cũng phải bằng cái trí tuệ, bằng cái đôi mắt mắt hết sức là sáng tinh tường của mình qua những cái sự kiện xung quanh đó. Thì có như vậy thì chúng ta mới giữ được nguyên vị, làm chủ được mình, không bị lôi chuyển bởi các pháp xung quanh. Thì đó là cái chủ trương của Phật là như vậy. Quý vị biết không, sở dĩ nhiều đời rồi chúng ta khổ, chúng ta bị trôi lăn là bởi chúng ta tạo nghiệp. Mà trong cái tạo nghiệp ấy, chúng ta tâm tối tạo rất nhiều những cái nghiệp nhân không tốt. Bởi lẽ như vậy, bị cái nghiệp quả nó khúc đắc, rồi thì chúng ta cứ trôi dạt, cứ là lờn bền giống như là những cái lục bình ở các cái dòng sông miền Tây của xứ mình vậy. Nó trôi dạt bền bồng, rồi bằng cái sự chỉ đạo không sáng suốt, vì vậy cho nên nó trôi tới đâu thì nó có những cái tác nhân, rồi nó cứ nó cuốn hút, nó gầy dựng. Cho nên có khi quý vị thấy trên đầu nguồn cái ề lục bình nhỏ ít, nhưng mà tới cuối nguồn thì nó cả một cái ề chiếm cả mặt sông. Rồi có một cái duyên gì đó cái nó tan ra rồi nó tụ lại, thì cái nghiệp tập của mình, cái điên đảo luân hồi sinh tử của mình cũng như thế đó. Trôi dạt, gặp một cái duyên tốt thì nó phát triển theo cái chiều tốt, gặp những cái duyên xấu thì nó phát triển theo cái chiều không tốt, theo cái chiều xấu. Thì cứ như thế mà điên đảo tạo nghiệp. Vì vậy cho nên Phật nói chúng ta ngu si. Phật nói như vậy, không phải tôi nói nha. Phật nói mình không có sáng, là tại vì mình không có được con mắt tệ để nhìn thấy rõ được tất cả các pháp, thấy tường tận được từng vấn đề một. Thì đó là cái yếu của mình đó, thưa quý vị. Thì kể từ hôm nay mình là người Phật tử có học Phật pháp rồi, làm sao chấn chỉnh cái yếu đó của mình, chỉnh đốn lại đừng yếu nữa, mà mình phải có mắt sáng. Mọi hiện tượng gì trước mắt của mình đều mình là để chiếu rọi bằng con mắt sáng suốt, con mắt trí tuệ của mình. Nói đến nhân duyên thì trước nhất tôi dẫn một bài kệ để cho chúng ta thấy cái nhìn của Đức Phật á, giản dị bình thường mà rõ ràng làm sao mà không biết mình tự sao mà mình nhìn không rõ được. Đức Phật nói rằng con đường đến Niết Bàn ngược nẻo đường thế lợi. Chúng ta đã biết rõ thì hãy tu hạnh từ bỏ. Quý vị thấy giản dị lắm. Ngài nói con đường Niết Bàn thì phải bỏ thế lợi. Đó là cái điều ắt hẳn như vậy. Muốn đến, muốn đi con đường Niết Bàn thì phải bỏ thế lợi. giản dị ghê, giản dị lắm. Nhưng mà quý vị biết, đối với chúng ta nói bỏ nhưng mà bỏ không được. Bởi vậy cho nên là nó không có dễ gì hết. Cái gì chúng ta cũng bị vướng mắc hết. Thì như vậy từ đây quý vị có thể có được cái nhận định rằng tu theo đạo Phật là chỉ buông bỏ là tốt. Ai dám buông bỏ, ai buông bỏ được, buông bỏ nhiều, buông bỏ sạch, buông bỏ hết, vứt hết thì người đó mau thành Phật. Người đó mau đến Niết Bàn. Niết Bàn ở đâu không biết, cách đây cả trăm con nghìn cây số hoặc ở trên núi thì đường nào mình không biết. Nhưng mà ai buông bỏ sạch, buông bỏ hết thì người đó đến được cái Niết Bàn. Thì qua cái ý này chúng ta thấy rõ ràng, nếu với cái nhìn của những cái người mà quyết tâm buông bỏ được, hay hoặc là của cái người sáng suốt, của cái người mà không bị trôi dạt lềnh bềnh như những cái ề lục bình nữa, của những người làm chủ được mình rồi, thì con đường thực hiện cái cách thức để mà thực hiện được Niết Bàn không có khó khăn gì. Thì hôm nay chúng ta ở đây chắc rằng chúng ta cũng có cái hứa trong lòng của mình và với tất cả bạn hữu của mình, làm sao mình đang trên con đường đến Niết Bàn, hoặc là ở đầu đường, hoặc giữa đường, hoặc là gần cuối đường. Chắc rằng quý vị ở giữa đường đó. Tôi tin rằng mỗi vị đang ở giữa đường. Nhanh hay chậm đến được Niết Bàn hay không là do từ cái công năng buông bỏ của quý vị. Buông bỏ cái gì? Trong đây tóm lại một cái từ gọi là thế lợi, tức là những cái lợi lộc, những cái trong cái phạm vi lợi lộc rồi nó có cái gì? Nó có giận tức, nó có ham thích, nó có những cái sân hận si mê điên đảo gì đó, phải bỏ hết. Bỏ hết cái đó tức là nói chung cái từ gọi là thế lợi đó. Rồi bỏ hết cái đó thì quý vị được Niết Bàn. Nói được là một cách nói, hết cái đó rồi là quý vị hạnh phúc, an vui, quý vị thanh tịnh giải thoát. Thì qua cái bài kệ này để mở đầu câu chuyện cho chúng ta thấy, nói về cái cách tu hành hay là những vị đã áp dụng cái phương thức tu hành trong đời sống, thì quả thực khi mà chúng ta quyết tâm và chúng ta áp dụng rồi thì cái Niết Bàn mà mình có thể, tôi nói có thể, mình ví dụ rồi nha, nhưng mà có thể đạt được, có thể sống hưởng được trong tầm tay của mình. Thưa quý vị, trong tầm tay của mình chứ không khó khăn. Có gì đâu, đụng duyên đụng cảnh mà mình buông được thì tức là Niết Bàn. Thưa quý vị, phải vậy không? Nếu mình buông được thì tức là Niết Bàn liền vậy. Người ta chửi mình buông được, cảnh suy hao đến mình buông được, cảnh vui thích đến mình buông được, cảnh tham đến mình buông được, cái gì cũng buông được hết thì đó là Niết Bàn. Gọi là vô sở trú, vô sở đắc, tự tại giải thoát. Đó là cái Niết Bàn chân thật đấy. Tất cả chúng ta làm được. Và quý vị đang trên cái đường mà như tôi đã nói, hy vọng là tất cả chúng ta đang trên nửa đường đi ấy, chứ không phải là đầu đường. Tại sao? Vì luôn luôn là chúng tôi gặp quý vị trong cái niềm vui tinh kính tam bảo, học hỏi chánh pháp. Do đó thì mình tôi biết chắc là quý vị trên nửa đường hoặc là gần cuối con đường rồi, phải không? Những vị mà lớn tuổi thì chắc có lẽ gần cuối con đường rồi á. Còn quý vị trẻ trẻ mới đi chùa một hai lần thì chắc là cũng mới bắt đầu. Thì đó là cái ý của một cái bài kệ mà Đức Phật gợi lên cho chúng ta thấy rõ về cái cách thức tu hành, hay là về cái cách thức mà để đạt được Niết Bàn trong đời sống của chúng ta không khó khăn gì hết. Đó là một cái bài kệ mà chúng tôi nêu lên qua cái ý của Phật dạy. Rồi kế nữa, Phật có dạy thế này: nếu gặp bậc hiền minh chỉ lỗi và khiển trách, hãy cung kính khép mình như được gặp kho tàng, thân cận các bậc hiền trí thì bảo đảm được tốt đẹp. Đó. Thì ở đây hồi nãy thì tôi nói là thực hiện, bây giờ thì tôi nói gặp. Mà quý vị biết ở đây quý vị đã gặp rồi chứ gì, phải không? Không lẽ đổ đường từ thành phố về đây, hoặc là từ sông Bé về đây, hoặc là từ các cái tỉnh xa xôi hoặc lân cận quý vị về đây mà quý vị không biết hòa thượng cũng như không biết chư tăng và đồng thời cũng không biết gì về thiền viện này, thì hòa thượng cũng như chư tăng và thiền viện này là cái nơi mà chắc rằng trong lòng quý vị thấy rằng có thể nương tựa nơi cái pháp của hòa thượng, quý vị tu tập, quý vị học hiểu rồi quý vị áp dụng, thì như vậy trong lòng của mỗi vị hay là trong cuộc sống của từng vị, khi đã học hiểu được cái pháp của hòa thượng ở đây rồi, áp dụng được một phần nào những cái lời dạy của hòa thượng cứ vào kinh điển của Phật, thì chắc rằng quý vị đã nếm được cái pháp vị, quý vị đã thấy được cái niềm vui hiện tại cũng như trong tương lai của mình. Mình đang làm chủ cái vấn đề, mình đang có thể là hoàn toàn tin tưởng rằng cái việc mình làm, cái hướng mình đi, cái cách thức mình áp dụng đảm bảo rằng sẽ có cái kết quả tốt. Thì những cái nơi hay hoặc là những cái người, những cái vị mà mình nương tựa như vậy, thì mình tin tưởng rằng mình nương tựa các cái vị ấy, mình có thể dẹp bỏ được tất cả những cái gì riêng tư, những cái gì nó còn hạn hẹp, những cái gì mà nó không có được sáng suốt của chính mình, để rồi mình khép mình đi theo cái con đường sáng suốt, theo cái sự chỉ dạy của Phật, theo chánh pháp, thì đảm bảo mình sẽ hết khổ, mình được tốt đẹp, mình được an vui. Thì đó là một cái việc làm mà với con mắt của chúng tôi thì chúng tôi thấy nó bình thường làm sao, nó bình thường lắm. Quý vị thấy mình mà gần gũi nương tựa tiếp cận với những cái đối tượng, với những cái người mà họ không tốt, với những cái đối tượng, với những cái người mà họ còn có những cái gì sai trái, thì biết chắc rằng mình sẽ bị ảnh hưởng đó quý vị, phải không? Mình sẽ bị ảnh hưởng. Đằng này đối với Đức Phật, đối với chánh pháp của Phật, đối với đoàn thể tu hành thanh tịnh, thì mình biết chắc dù hiện tại những người này chưa đảm bảo được cái gì hoàn bị, nhưng mà trong sự quyết tâm, trong cái hướng thanh tịnh giải thoát của họ, có thể đảm bảo rằng họ sẽ thực hiện được. Thì chúng ta gần gũi tiếp cận với họ có thể được ảnh hưởng tốt, và chúng ta cũng sẽ cùng theo cái hướng ấy mà chúng ta đạt được cái tốt đẹp, cái cuối cùng hay là cái niết bàn ở trong cái việc tu hành, trong cái học hỏi Phật pháp của chúng ta. Thì cái bài kệ này, cái ý chúng tôi muốn nêu lên là gần gũi, mà ở đây cái mà chúng tôi muốn nói là gần gũi với chính pháp, gần gũi với thiện hữu tri thức, gần gũi với những người tốt. Tôi nói vậy có khi quý vị nói giờ thầy biểu tôi chọn biết ai là tốt biết ai là xấu, thì ra mình đừng có nghĩ ai là xấu hết á, bởi vì mình đến với người nào đó đến bằng trí tuệ, đến bằng chính pháp, đến bằng cái tình mà có thể nói là thật sự không có vụ lợi. Quý vị nhớ hồi nãy nói là bỏ cái lợi lộc thế gian thì có thể được niết bàn đó. Bây giờ mình đến với người nào mình không vì cái lợi gì hết, mà mình đến để gì? Để phát huy được cái sự sáng suốt nè, đến để nương tựa thực hành được theo cái tinh thần của Phật dạy nè, đến để làm sao mà đảm bảo được cái tình thương, cái đoàn kết, cái vui vẻ, cái tích cực của nhau. Còn thì tất cả những cái gì mà nó còn hạn hẹp, riêng tư, nó còn tâm tối đó, mình hãy bỏ, mình loại dần. Thì như vậy tất cả những cái quan hệ với nhau tốt hết, đảm bảo rằng tốt hết, không có gì mà phải đặt thành vấn đề. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, chính những cái quan hệ, có khi có những cái quan hệ nếu mà chúng ta không có đảm bảo được, thì có thể từ đó nó dẫn dắt chúng ta làm những cái điều sai trái. Đây là cái điều mà quý vị nhớ. Vì vậy cho nên tôi muốn nói cái quan hệ mà ở trong cái đạo, trong cái từng đạo của chúng ta, ở đây gọi cái từ gọi là thiện hữu tri thức. Cái quan hệ chúng ta là cái quan hệ gọi là thiện hữu, tức là bạn lành, mà tri thức tức là những người hiểu nhau, biết nhau. Ví dụ như chúng ta tu, cái người mà chúng ta quan hệ là người tu, chúng ta làm lành người quan hệ chúng ta là người biết làm lành. Chúng ta đang trên cái đà tiến làm những cái việc phúc thiện, tạo những công đức lành, gây dựng được những cái điều tốt cho chính gia đình, cho xã hội, thì những người liên hệ chúng ta cũng là những người đồng chí, đồng hạnh, đồng cái hướng ấy. Thì đó là những thiện hữu tri thức của chúng ta. Nếu chúng ta làm việc, chúng ta sống, chúng ta tuyên cỡ trong cuộc sống này, thì đó là những cái gì? Những cái việc làm mà chúng ta có thể sáng mắt và tương trợ gần gũi với những cái đối tượng, với những cái việc làm cùng một cái hướng như vậy. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi thấy rằng nó rất là bình thường. Nhưng nếu Phật tử chúng ta áp dụng được, sống được như vậy, thì đảm bảo cái niềm vui lớn của chính mình, cái niềm vui lớn với những cái đối tượng, với những cái người chung quanh mình có ảnh hưởng tới mình hoặc là mình có ảnh hưởng tới họ, sẽ gây dựng thành một cái niềm vui lớn lao, vô bờ, vô bến, vô kể. Thì đó là cái hướng của Phật dạy, thưa quý vị. Như Phật đã nói, cuộc sống này mong manh, mạng người vô thường, tất cả những cái gì mà gọi là pháp hữu vi đây không có cái gì đảm bảo nó chắc thực, cái tương lai nó chẳng có sáng suốt gì. Thì bây giờ nếu mà chúng ta chỉ hiểu ngay từ đó thôi thì chắc rằng chúng ta không khỏi bi quan, thưa quý vị. Cái nhìn thấy chúng ta lúc nào nó cũng tăm tối, nó ui ui như trời sắp mưa vậy đó, hay hoặc là nó tăm tối như nó vàng ứa như buổi chiều mặt trời sắp lặn. Thưa quý vị, không phải. Cái tinh thần của người Phật tử là tinh thần dũng mãnh, tinh thần trí tuệ. Biết như vậy, thấy như vậy mà chúng ta phấn đấu. Biết như vậy, thấy như vậy, biết nó mong manh, biết nó giả, biết nó không thiệt, nhưng mà chúng ta phấn đấu để gì? Để thực hiện cho được những cái điều tốt đẹp, đảm bảo chúng ta sẽ phát huy được cái chân thật của chính chúng ta. Thì đó là cái phần tích cực của người Phật tử. Chúng ta phải tu và phải làm như vậy. Thưa quý vị, thiệt ra những cái tham đắm của mình trên cuộc đời này, mình nghĩ cho cùng, như tôi đã nói một cái từ gọi là không có gì đảm bảo hết. Những cái mà nói là tôi, rồi của tôi, rồi nhà tôi, rồi chức quyền hoặc là gì gì tôi, của tôi, vân vân, tất cả những cái đó đều không có gì đảm bảo hết, không có gì chắc thực hết. Mà nếu mình biết như vậy mà mình không phấn đấu, ở đây tôi nói đến cái chỗ phấn đấu, thưa quý vị. Hồi nãy tôi nói cái tiếp cận, bây giờ tôi muốn nói đến cái chỗ phấn đấu của mỗi vị, mỗi người chúng ta đó. Biết những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh như vậy đó mà mình không phấn đấu thì mình dở. Ở trong nhà Phật, cái tinh thần dũng phải có. Người Phật tử phải có cái dũng của người Phật tử. Cái dũng đó là gì? Là gan dạ chịu đựng, chấp nhận, trả nghiệp và gây dựng công đức. Cái đó là cái cách thức tu hành của người Phật tử. Cái đó là cái cách thức mà để mình gây dựng cho bản thân mình, cũng như mình đóng góp một phần nào cho xã hội. Tôi nói là đóng góp một phần cho xã hội, thưa quý vị, có chứ không phải là không. Cái tinh thần dũng hay là cái tinh thần mạnh mẽ, sáng suốt của mình là một cái gì quý báu trong cuộc sống này. Chứ nếu mình học hiểu Phật Pháp rồi, mình áp dụng Phật Pháp mà mình thiếu cái tinh thần đó, thì thưa quý vị, mình cũng không có áp dụng tới đâu hết. Mình không có làm sao mà đạt đến cái chỗ viên mãn của Phật Pháp được. Mà muốn đạt được đến cái chỗ viên mãn á, thì ngoài cái sự sáng suốt ra, mình phải có cái dũng, phải có cái mạnh mẽ, phải có cái gan dạ, phải có cái chịu đựng, chấp nhận cái hoàn cảnh xấu, nhưng mà mình phấn đấu để thực hiện, sống được, áp dụng được, tu tập được trong cái hoàn cảnh xấu, để mình làm sao thực hiện được cái điều tốt đẹp. Cái lý tưởng đó là cái sự giác ngộ giải thoát của chính mình. Đó là cái chủ trương mà mình dám buông bỏ. Tôi nói nếu mà quý vị không có hiểu như vậy, quý vị không có cái hướng mà vươn lên như vậy, thì cái buông bỏ quý vị sẽ không thành công. Bởi vì cái hiện tại chúng ta có thể nắm bắt được, mà biểu chúng ta buông bỏ thì nhất định chúng ta phải có một cái gì. Buông bỏ cái này để mà được cái gì đó. Nếu mà chúng ta không thấy được cái gì đó, không có cái lý tưởng đó, thì nhất định hiện tại chúng ta không buông bỏ được. Thì giả dụ như chúng tôi cũng vậy. Ví dụ như quý vị thấy như vào trong thiền viện, thì chúng tôi trong cái hoàn cảnh tuy rằng thấy nó nhàn nhã như vậy, mà quý vị biết cái công khóa, cái tu tập với bao nhiêu những cái luật lệ, những cái Phật Pháp phải học, phải hiểu, phải áp dụng, rồi luôn luôn ông hòa thượng ông cầm gậy ông khảo tra. Khảo tra nghĩa là ông khảo sát, luôn luôn ông theo dõi, ông khảo sát tư tưởng của mình tu tập tiến bộ ra làm sao, chứ đâu phải vô đây mà sung sướng. Ồ, thì nếu mình chấp nhận được những cái đó thì mình sẽ được cái gì đó. Và mình biết chắc rằng mình sẽ được cái gì đó, mình mới chấp nhận cái này. Ông hòa thượng thường nói với chúng tôi là mấy chú muốn ăn xôi thì phải chịu đấm, chứ dạy gì mà chịu đấm mà không ăn xôi. Thì muốn mình có được những cái an lạc, mình có được Phật pháp đảm bảo sự tu hành, cũng như mình sống được đời sống thanh tịnh giải thoát, thì phải áp dụng trong khuôn khổ, trong cái quy chế như thế nào đó. Thì bây giờ giới Phật tử chúng ta cũng vậy. Tất cả những lời dạy của Phật, qua đó chúng ta học hiểu, chúng ta hành trì, và nhất định rằng cái hướng, cái lý tưởng chúng ta, cái chỗ mà chúng ta đạt đến, trên trước chúng ta đã có những vị, đã có các bậc đàn anh đã đạt được, thì bây giờ nhất định chúng ta sẽ đạt được thôi. Nhưng mà quý vị nhớ Phật dạy như cái bài kệ như thế này: con tôi, tài sản tôi. Ở đây Phật nói người ngu mới nghĩ như vậy, chứ thân này còn không có, con của từ đâu mà ra. Tôi lộn được bài kệ này tôi thấy khoái chí tử. Phật nói mà thường thường á, thực ra thì như chúng tôi thì không có cái chuyện mà con tôi của tôi, có của tôi chứ. Ví dụ như nói cười của tôi chẳng hạn, mình thấy mình cũng dở. Nhưng mà như quý vị luôn luôn là bị gì, bị những cái từ này, bị cái hoàn cảnh, bị những cái thúc bách này: tôi, con tôi, của tôi, quyền cước, địa vị, nhà cửa, tài sản của tôi. Nếu ai mà chết ở trong những cái từ, trong những cái ý thức như vậy đó, thì ở đây Phật nói người ngu mới nghĩ như vậy. Chứ người sáng thì không có cái gì thiệt, cái tôi đã không thiệt, cái của tôi thiệt gì đâu. Mà quý vị nghĩ cái thân mình nó cũng đâu có gì thiệt. Nếu thiệt thì đảm bảo là các cái nhà thương không bao giờ mọi chế cái bình oxy. Chứ thiệt, bởi vì có những lúc mình có lỗ mũi mà thở không được mà, có con mắt mà không chịu thấy, có cái chân mà đi không nổi, có cái tay cử động không được, thì mình không có làm chủ được. Thì bây giờ còn đủ duyên, nó còn gân cốt, còn mạnh khỏe, nói năng lý quốc, đi tới đi lui cho giỡn, thì lúc đó thì mình cứ sung mãn nghĩ rằng thiệt. Nhưng mà nghĩ cho cùng đúng như Phật dạy, không có gì thiệt. Mà đã như vậy mà mình nói tôi của tôi thì đây nói là người không có sáng suốt. Cho nên hai câu sau Phật nói cái thân này còn không có, con của làm sao mà có. Những cái thân này nó đã không thiệt rồi, mà những cái phụ thuộc của nó có gì đâu thiệt, không có gì thiệt. Thì đó là những cái điều mà tôi coi như là những cái giới, những cái điều mà người Phật tử chúng ta phải biết như vậy, để luôn luôn, tôi nói cái sự tu tập nó không đòi hỏi cái hình thức quý vị phải làm gì, quý vị nhớ. Bởi vì tôi biết có nhiều khi quý vị bận rộn lắm, quý vị có thể là ít có lại Phật, có thể là không có thể tụng kinh được, nói gì quý vị ngồi thiền phải không? Ví dụ như chúng tôi ngồi thiền sáng, ngồi thiền chiều, ngồi thiền đầu đêm, ngồi thiền cuối đêm, rồi lâu lâu ngồi thiền đột xuất hoặc là gì đó, thời gian nó có điều kiện, nó rảnh rỗi, nó không có bận biểu việc nọ việc kia. Còn thì quý vị trăm ngàn thứ việc, đó là gia duyên nó bận biểu ràng buộc. Bây giờ trong cái hoàn cảnh như vậy đó, không lẽ mình Phật tử học pháp của Phật, học khơi khơi học gì để đó, để lâu lâu rủ nhau đi chùa rồi cúng kiến là rồi? Không phải như vậy quý vị. Tu tập là nó đòi hỏi bản thân mình từng phút giây phải có cái sự lọc lừa những cái dở xấu, và phải có cái sự phấn chấn tiến lên để mà học đòi, để mà tu tập, thì như vậy nó mới có được cái hướng mà thực hiện được cái sự an lạc. Thì chính cái sự tu tập mà chúng tôi nghĩ làm sao người Phật tử trong cái hoàn cảnh nào cũng tu tập được. Cho nên tôi nêu cái bài kệ này để cho quý vị thấy, nói một cái mình biết được tất cả các pháp không thiệt là mình đã giữ giới tu hành tiến bộ vượt bậc rồi. Biết được tất cả các pháp không thiệt, biết được cái thân này không thiệt, biết được tất cả những hoàn cảnh, những cái duyên chung quanh không thiệt, thì quý vị đã giữ giới tu hành và quý vị đã tiến bộ, như tôi đã nói là vượt bậc. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì đại đa số và chính bản thân mình nhiều đời kiếp, mình ít khi nào mà mình thấy cái gì mà như Phật nói là không thiệt, mà cái gì mình thấy cũng thiệt hết. Rõ ràng là như vậy. Bây giờ quý vị kiểm lại xem, coi như đang ngồi đây, quý vị tự kiểm coi, từ hồi nào tới giờ ít có khi nào mà mình nói cái gì không thiệt, hoặc là mình thấy cái gì không thiệt như Phật nói, mà cái gì rồi cũng thiệt hết. Tôi nói giả dụ như quý vị mà tạo được xe hơi nhà lầu, quý vị có chức quyền cao thì cái đó thiệt, thì tương đối thấy nó cũng đỡ đỡ. Mà cũng có rất nhiều người cả đời không gây dựng được như vậy mà lại cũng cứ đắm đuối trong cái đó, rồi cũng thấy nó thiệt thôi. Ví dụ như tôi đi Đà Lạt mà tôi đi ngang cái cầu La Ngà, bây giờ nó có những cái bè nuôi cá leo nhau ở dưới dòng sông, ở dưới bến nước đó. Thì rồi đi ngang này vào những cái cặp mà chiều tối thấy quý vị đó rồi cũng ca hát, rồi cũng chơi giỡn này kia, mà thấy cuộc sống, cái mạng nó đã bấp bênh rồi, rồi sống với dòng nước với cái bè, mà nhìn thấy những cái phương tiện mà tạo thành cái bè nuôi cá của họ, cái nhà đó, nó mỏng manh làm sao. Thành ra tôi có cái tưởng tượng mà vừa rồi nghe nói những cái cảnh sống thần ở đâu miền Sóc Trăng, tôi nói sống thần ở đâu đó mà nó liếm một cái chắc là sạch sẽ hết. Ở đâu trên núi nó bò xuống liếm một cái chắc sạch sẽ hết mấy cái vụ mà nhà cửa bồng bềnh như thế này. Thì rõ ràng cuộc sống của mình nó bấp bênh, nó không có cái gì đảm bảo, nó không có cái đế thật ở dưới, trong cái ruột nó rỗng ở trong đó. Mà đã vậy mình mê cái gì? Biết như vậy thưa quý vị, tu tiến khá lắm. Và biết như vậy mình là người sáng suốt. Thì đó là cái tinh thần của Phật dạy. Thì mong làm sao trong giới Phật tử chúng ta, về cái cách thức tu hành chúng ta áp dụng được như vậy. Về cái cách thức tu hành chúng ta luôn luôn tâm niệm, và cái tu của mình là tu từ trong thâm tâm, cởi mở phát triển, buông bỏ phát huy từ trong thâm tâm của mình. Còn với những cái hình thức thì tùy duyên tùy cảnh, nó được như thế nào đó thì nó được. Nó là cái duyên của mình như thế thì mình cũng yên lòng, mình không phải bận rộn nhiều trong những cái thuộc về hình thức trong cuộc sống như vậy. Có một cái câu chuyện mà cái câu chuyện này giúp cho người Phật tử, giúp cho người Phật tử, ở đây tôi muốn nói đến cái khéo léo của mình đó, để mà mình sống còn, cái khéo léo để mà mình có được cái phương tiện mà tu học theo lời Phật dạy. Thì cái chuyện như thế này, nói là anh sư tử dữ dội cùng đi săn với chính anh chó sói. Cái chuyện này là cái chuyện mà nếu được cô Như Thủy kể thì tôi nghĩ là hấp dẫn lắm. Tôi kể thì chẳng hấp dẫn gì, nhưng mà tôi nói cái cốt để quý vị nghe, thì quý vị chuẩn bị trong cuộc sống. Còn anh sư tử anh đi săn với chính anh chó sói, bắt được, đốt được 10 con nai. Mà nai này là loại nai người ta nói là nai tơ, nai đặc biệt lắm. Thì quý vị biết chó sói là không phải hiền, đó là một loại thú dữ ở ngoài miền biển. Nhưng mà sư tử thì cũng là một cái loại không phải hiền ở trên rừng núi, gọi là chúa tể sơn lâm. Cái anh mà dữ dằn nhất ở dưới biển cùng với cái anh mà dữ dằn bực nhất ở trên núi, hai anh này hợp lại làm một cái công việc. Thì quý vị biết công việc này là cái công việc mấy anh làm là có kết quả, nhưng phải là không kết quả. Vậy cho nên đi săn được 10 con nai, sau đó mới ngồi nghỉ. Anh sư tử mới ngồi trong cái ghế chủ tọa, hỏi mấy anh chó sói. Chó sói trong đây thì cũng nhiều cấp nhiều cỡ, thì mấy anh chó sói lớn á nói trước, nói bây giờ nên chia như thế nào về những cái nguồn lợi mà thu thập được đây. Thì trong đó liền có một anh chó sói, anh tuyên bố, anh nói bây giờ thì ta chia bình đẳng thôi. Tuyên bố này giống như trong chùa đó. Bình đẳng. Anh nói chưa dứt lời anh bị bạc tai lòi hai con mắt luôn. bình đẳng. Quản quá nghĩa là còn lại là 7-8 anh kia anh nào cũng khiếp hết. Càng sư tử anh giao qua, anh hỏi một anh chó sói mà cũng hạng lớn á, nói bây giờ theo như anh nên chia cái loại này như thế nào. À, thì cái anh này ảnh khôn mồm lắm, nhưng mà khôn mồm không tốt. Anh nói thôi bây giờ để cho sư tử chơi hết đi. À, sư tử chơi từ từ đi, chúng em ngồi nhìn cũng được, cũng sao hết. Anh nói chưa dứt lời liền bị một tát tay nữa xẻ mặt luôn. Và theo một lời nói chê trách của sư tử, nói rằng mày là cái loại nịnh hót, nịnh gì đó. À, thì bây giờ mấy anh sói là quản hết rồi, nói đàn nào cũng bị thương tích. Có lẽ một hồi để sư tử sôi luôn hết mấy anh nữa, quản quá. Thì mấy anh có ý kiến gì chia chác cái này sao? Thì không anh nào dám nói hết. Bây giờ tới anh sư tử anh chỉ định. Này, anh này nói về chia thì sao? Anh đó khép nét run rẩy đứng lên bạch ngài: theo tôi thấy thì như thế này. Thấy sao? Là bây giờ 10 con ha, thì 9 con chia cho ngài, còn một con để 9 đứa tụi tôi nhắm đỡ. Thì như vậy nó là nó có cái tính chất bình đẳng mà khoa học. Ngài tụi tôi 9 thêm 1 là 10, rồi ngài 1 mà thêm 9 anh kia nữa là 10, bình đẳng. Sư tử mới: chào, mày học ở đâu mà thằng nói nghe được, phải bị bạc tay, phải học ở trường nào ra mà anh nói nghe khá quá. Thì cái anh chó sói này: ngài ơi, tôi sợ quá, sợ Chúa Tể Sơn Lâm. Cái bài học mà tôi học được là từ hai người bạn của tôi đó, từ cái kinh nghiệm rõ ràng cụ thể bản thân của hai người bạn tôi trước mắt mà tôi học được cái này. À, thì thôi ngài quan hỷ tiếp tục cái công việc của ngài bằng cách là phần anh em tụi tôi một con thôi, tụi tôi ăn đỡ đỡ cũng được rồi. Thôi thì phần của ngài, ngài lãnh, ngài giải quyết đi cho rồi. Thì nói câu chuyện này để cho người con Phật chúng ta thấy trong cuộc sống này đôi khi chúng ta cũng phải có gì, phải có cái sự khéo léo, cái sự bén nhạy của trí tuệ chúng ta, để làm thế nào mà chúng ta tu hành được. Tôi nói như vậy có nghĩa là vì có khi cái hoàn cảnh chúng ta không thể tu được, cái hoàn cảnh như thế nào đó, mà nếu chúng ta cứ đổ thừa cho hoàn cảnh, hoặc là hoàn cảnh bức bách, hay hoặc là nói bây giờ tôi nhà cửa cơ sở làm ăn nhiều quá, thầy biểu tu nhưng mà tôi thấy tu không được, sáng phải tới chỗ này, chiều phải tới chỗ kia, rồi thì con cái nó bày ra đủ thứ kiểu làm ăn hết dịch vụ, đó là bây giờ làm sao tu. Thì cái hoàn cảnh, hoặc là giờ thiếu thốn trăm bề, thiếu thốn đủ thứ hết, tu không nổi. Thì bây giờ trong hai cái hướng ấy quý vị phải làm sao? Tôi muốn nói là chúng ta đừng đánh mất thời gian để mà chúng ta có thể tu hành được. Cướp thời gian để ngay trong cuộc đời chúng ta, trong cái quãng mà chúng ta còn hiện diện trên cuộc đời này, chúng ta tu. Tu bằng cách là chúng ta buông bỏ, chúng ta gần gũi thiện hữu tri thức, chúng ta hiểu biết tất cả các pháp là không thiệt, chúng ta áp dụng được lời của Phật dạy, và bản thân chúng ta trong cái hướng đó chúng ta được niết bàn. Đó là cái cách mà chúng tôi muốn nói để cho Phật tử chúng ta. Cái này không phải là kinh nào, quý vị nhớ, không phải Kim Cang Niết Bàn Bát Nhã Lăng Nghiêm gì, miễn làm sao mà chúng ta có sự sáng suốt áp dụng được. Quý vị thấy cái anh chó sói mà bị sư tử chỉ biểu phải pháp biểu, anh sợ muốn chết, lúc đó không còn nhớ kinh nào nữa hết. Mà cái bài học trước mắt của bạn mình đó, mình là phải có trí mà mình nói như thế nào để rồi mình đừng bị chết mà bạn hữu của mình cũng an vui. Đó thì bây giờ các pháp trần, người ta nói là con bị trần cảnh nó lôi cuốn, nó làm cho con tâm tối tạo nghiệp. Đó thì bây giờ đang sống trong trần cảnh, đang sống với những cái tiện nghi của cuộc sống, đang là một con người trong cuộc sống gầy dựng với tất cả những cái nghi thức, cái tiện nghi, cái mong muốn ước mơ gì của con người, quý vị đang có tất cả những cái đó. Thì bây giờ làm sao quý vị đừng bị nhận chìm bởi những cái đó, đừng bị nhận chìm bởi những cái đó gọi là tu. Quý vị vươn lên từ cái đó gọi là người anh hùng có dũng cảm. Quý vị làm chủ hoàn toàn được tất cả những cái sự kiện, những cái duyên chung quanh để quý vị luôn luôn được an tĩnh giải thoát, đó là quý vị được niết bàn. Thì quý vị thấy có dạng gì không? Khỏi phải tụng kinh gì nha. Nhớ là đừng nói là ông thầy ông bữa tụng Bát Nhã ăn nhiêu gì, không có chuyện đó. Làm sao mà quý vị đừng bị các cái trần cảnh nó quấy rầy, nó kéo luôn. Thì đó là cái cách thiền đó. Phật, các vị tổ, chính hòa thượng ở đây cũng muốn hướng dẫn quý vị làm sao thực hiện được cái thiền đó, cái thiền ngay trong cuộc sống của mình, không phải tìm ở đâu, không phải cầu, không phải ghề dựng đổi chác gì ở đâu hết, mà mỗi người đều có thể thực hiện được. Bây giờ trở lại vấn đề như nói nhân duyên. Thì rõ ràng là từ cái tác nhân cộng với những cái duyên, những cái dữ kiện chung quanh, khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó thì cái đó gọi là cái nhân duyên mà ở trong cái cuộc sống chúng ta đang làm cái việc, đang thực hiện một cái nguyện hay hoặc là làm một cái công tác gì đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta định mùa này chúng ta làm ruộng thì những cái nhân gì? Giống lúa phải có nè, phân phướng phải có nè, ruộng đất phải có nè, phải không? Người làm ruộng thì phải có những thứ đó. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phải biết cách làm ruộng. Thì những cái đó là những cái nhân chính đó, nhân tố chính. Chúng ta phải có những cái đó. Nhưng mà có những cái đó, ví dụ giờ có giống mà giống cứ để trong kho cất, không có ruộng. Rồi có ruộng mà ruộng đó là ruộng khô cháy, không có màu mỡ, ruộng mà không có nước. Rồi cái quan trọng là không biết làm. Thì quý vị thấy có thể phát triển được cái giống lúa đó không? Nhất định là không. Thành ra có cái nhân như thế, có cái duyên như thế thì nó sẽ tác thành như thế. Ngày đây tôi muốn nói với quý vị, chúng ta có cái chủng Phật, chúng ta có cái duyên tu Phật, thì chúng ta phải làm sao đạt được niết bàn như Phật, phải không? Chứ không lẽ mình tu khơi khơi. Pháp của Phật là cái pháp mà đảm bảo sự tu hành được giải thoát, đảm bảo sự tu hành thanh tịnh, mình sẽ hết khổ được an vui. Người trước làm như vậy, bây giờ mình làm không lẽ không được? Từ hồi xưa cho tới bây giờ, người làm ruộng biết cách làm ruộng, có đủ các nhân tố và các cái duyên thuận. Các cái duyên thuận là như thế này: ví dụ như chúng ta gieo mạ đúng thời, ruộng có nước vào lúc trời mưa, và chúng ta có những cái loại phân phướng thích hợp, chăm sóc đúng, không để cho chim chóc nó phá hại các cái giống của chúng ta khi chúng ta rải nó xuống đất, bảo đảm sẽ có cây mạ tốt, rồi thì làm cỏ sửa ruộng, rồi cấy xuống, rồi sẽ có cây lúa tốt, rồi sẽ có gì, cây lúa trổ được kết quả tốt, có lúa nhiều. Người xưa làm được như vậy, bây giờ chúng ta làm tự sao mà không được? Tôi nghĩ cái này là cái vấn đề mà quý vị đặt ra chứ. Tôi nói cái này là tại vì có nhiều vị nói: thầy nói vậy chứ sao con thấy hồi xưa họ tu thành Phật, mà bây giờ chính như mấy thầy tu cũng không thành Phật nữa. Thì quý vị biết tôi trả lời sao? Tôi nói tôi cũng không biết sao mà trả lời. Thiệt, bây giờ mình tu cũng không thành Phật. Nhưng mà quý vị biết bây giờ thành Phật là thành Phật nào? Cái đảm bảo làm sao cho cái tâm mình nó thanh tịnh, đảm bảo làm sao mình làm chủ được các pháp, đảm bảo làm sao đời sống của mình được chỉ đạo bằng trí tuệ sáng suốt, mình không có làm bậy làm bạ, mình không có làm những cái việc mà không phải do cái sự sáng suốt chỉ đạo, thì như thế là đủ rồi, tạm đủ rồi, phát huy cái nhân ấy là đủ rồi. Chứ thưa thật với quý vị, muốn thành Phật mà được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thần thông lực dụng vô thường như Đức Thế Tôn, như chư vị Bồ Tát, thì chắc là trọc cũng là bao nhiêu kiếp đầu, không biết được hay không. Thì con đường đó dài, chính Đức Thế Tôn cũng nói với chúng ta rằng Ngài đã trải qua ba cái vô số kiếp như vậy, chứ đâu phải chuyện giản đơn. Thì bây giờ chúng ta mới là một đời, hai đời, hoặc là 5 năm, 10 năm mà chúng ta biểu thành Phật thì làm sao mà được. Thì cái đó thưa quý vị, mình cũng phải suy nghĩ lại chút. Có khi rồi mình cũng phải gia giảm cho mình. Nhưng mà quý vị, cái gia giảm này không có nghĩa là mình dễ vui, mình chấp nhận những cái thường tình để rồi mình bị trôi dạt ở trong luân hồi sanh tử. Gia giảm có nghĩa là từng bước mình quay về trở lại, sống lại và phát huy đúng cái tinh thần của Phật. Thì như vậy cái niết bàn, cái an vui, cái tự tại giải thoát mình có thể nắm được trong tầm tay. Thì tôi muốn nói cái nhân duyên ở trong nhà Phật là khai triển cái điểm đó để cho mỗi Phật tử chúng ta thấy rằng cái nhân chúng ta đã có rồi. Về cái duyên thì chúng ta cũng có, nhưng mà có khi nó hơi trục trặc một chút thôi. Trục trặc là trục trặc đại khái như thế này, ví dụ như muốn làm cái việc tốt đó mà nó hơi trục trặc chút, nó không đủ thuận lợi. Hay hoặc là trong gia đình hai người cái hợp đồng với nhau mà mình muốn làm việc đó một cách tích cực mà người bạn mình còn hơi xìu xìu, thì cái này cái khéo của mình làm sao khuyến khích phấn chấn bản thân mình phải thể hiện được cái tốt đó. Bản thân mình phải là cái người tích cực xông pha đi thẳng vào cái tốt đó. Thì tôi nghĩ rằng dần dần mình sẽ được thôi. Cái này là cái phấn đấu của chính mình, tự mình phải làm sao mà mình nêu được cái gương đó, mình phát triển, mình vận dụng, mình cơ cấu tổ chức như thế nào mà bản thân mình phải hoàn bị cái đó, thì cái tu hành của mình có kết quả. Đừng bao giờ để phí thưa quý vị, cái duyên cái nhân chúng ta đã có rồi, chúng ta không có nên mà phí phạm nhân duyên để cho nó qua mất. Thời gian qua nhanh lắm quý vị thấy không? Ví dụ như hồi sáng quý vị mới tới đây là gì? Là 7 giờ, là 8 giờ, bây giờ là 9 giờ, là 10 giờ chẳng hạn. Thời gian qua nhanh qua nhanh. Cái 7, 8 giờ hồi sáng này chiều lại quý vị không tìm được. Dù rằng kim đồng hồ nó có chạy tới một cái vòng nó chỉ 7, 8 nữa, nhưng ngày 7, 8 đó là 7, 8 của buổi tối, chứ không phải là 7, 8 của buổi sáng. Quý vị thấy phải không? Mình nhìn cái này mà sợ đấy chứ. Bởi vì mình chưa biết rằng cái cuộc đời của mình, cái mạng sống mình nó chạy bao nhiêu vòng như thế này, chạy bao nhiêu cái bãi tám như thế này, mà mỗi cái bãi tám qua rồi kiếm lại không được nữa, không biết ở đâu mà tìm nữa. Thì cứ nghe nó tích tắc nó kêu hoài mà hai cái qua rồi là tìm được nữa. Quý vị thấy khổ không? Nguy lắm. Vì vậy cho nên tôi nói rằng cái nhân tố tốt cộng với những cái duyên tốt đã có một phần nào, thì chúng ta là người con Phật, không phải là cái người không sáng suốt. Quý vị nhớ, Phật là trí tuệ, mình là cái người có được phần nửa trí tuệ chẳng hạn, giả dụ như vậy đó. Thì mình cũng là cái người sáng suốt, mà người sáng suốt thì đừng có để phí phạm. Cái nào, cái gì, việc nào, cái cách thức nào nó hợp, làm đúng theo cái phương thức, cái quy cách của nó để chúng ta làm mà có kết quả, tu học mà đạt được cái niết bàn, chứ không phải là suông, không phải chỉ làm những cái việc suông mà nó không có cái kết quả gì hết. Ở đây trong cái yêu cầu mà nói về nhân duyên đây á, thì người xưa có dặn chúng ta như thế này: đừng mắc vào, đừng ưa thích đến nỗi mê luyến bao bo giữ nó như một bảo vật. Như vậy tức là bị ràng buộc vào nó, không giải thoát nổi. Cũng như người qua sông rồi mà cứ đội chiếc bè trên đầu và vác nó trên vai luôn luôn bất cứ đi đâu. Cái loạt này, câu nói này là nói cái gì thưa quý vị? Tức là nói chúng ta sử dụng được nhân duyên, mà cái nhân duyên ấy tùy thời, tùy lúc, tùy hoàn cảnh, từ cái sự sáng suốt của chúng ta mà chúng ta áp dụng. Trong đây có một cái ví dụ hết sức là ngộ nghĩnh, là ví dụ như cái người mà qua sông á cần thuyền bè, đó là những cái nhân tốt. Ví dụ như cần một cái chiếc thuyền tốt để mà qua một cái dòng sông, mà mình có sẵn chiếc thuyền thì đó là cái nhân tố tốt để mình qua sông dễ dàng. Chỉ cộng thêm những cái duyên gì? Những cái duyên là dòng nước không bị xoáy nè, mình biết chống thuyền nè, mình biết đứng trên thuyền, biết chống qua và biết đường đi, biết cái thời điểm nào mình đi an toàn, thì đó là những cái duyên thuận lợi để giúp cho mình thực hiện được cái nhân tố sẵn có của mình đó. Tuy nhiên khi mà qua đò, khi mà qua sông được rồi, thì cái người mà biết sử dụng nhân duyên đó, thuyền bè thì dùng dưới sông thưa quý vị, mà qua sông rồi nói thuyền bè tốt mà mang đi, thì quý vị thấy người này có sáng không à. Cái vụ này là cái vụ nó ngộ nghĩnh mà nó bình thường làm sao mà coi chừng là chúng ta bị cái tật này, phải không? Chúng ta bị cái tật này đó. Hay cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó tốt, cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là cái đó nó thuận lợi với mình, thì trong đó nó có cái niệm đắm trước. Quý vị coi chừng cái niệm đắm trước của mình đó. Phật nói mình còn giấy niệm về cái gì đó thì mình không giải thoát được. Ví dụ như mấy cái vị mà họ tu bên cái ngành niệm Phật và cầu được sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, thế giới tịnh độ,